Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Được trình làng cách đây không lâu, từ tháng 11 năm ngoái, bởi công ty OpenAI ở San Francisco, Hoa Kỳ. ChatGPT đã nhanh chóng gây bão xã hội, nhất là trên xã hội mạng, vì nội công thâm hậu của nó, khiến cho nhiều người, trong đó có rất nhiều giới chuyên môn và những CEO của các công ty lớn đã đồng thanh lên tiếng kêu gọi tạm ngừng phát triển ChatGPT. Nội công của ChatGPT tới cỡ nào, đáng sợ tới cỡ nào mà nó vừa xuất hiện đã khiến cho con người tiến thoái lưỡng nan. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay và liệu rằng chúng ta có nên tiếp tục tiến tới hay là nên dừng lại với ChatGPT lúc này. Chúng ta sẽ có câu trả lời ngày hôm nay trong cuộc trao đổi với tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu, đang giảng dạy khoa học máy tính tại Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trâm My cảm ơn tiến sĩ Hiếu trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào chị Trà My và kính chào quý vị khán thính giả.
Thưa tiến sĩ Hiếu, ChatGPT là một cái tiêu đề, một cái nội dung đang gây nóng bỏng trên mạng xã hội và khiến mọi người xôn xao muốn tìm hiểu. Và chương trình của mình cũng đã có một lần có dịp được mời tiến sĩ Hiếu trình bày về ChatGPT, nhưng mà rất tiếc là lần đó vì trục trặc cái đường truyền Internet không có ổn định, cho nên là chương trình không có được hoàn chỉnh chất lượng như mong muốn, khiến nhiều người yêu cầu là phải làm lại để họ có được những cái thông tin mà họ đang mong muốn được tìm hiểu nhé. Vậy thì bây giờ mình xin lượt qua những cái thông tin cơ bản về ChatGPT trước khi mình nói về những cái chuyện đang rắc rối, tiến thoái lưỡng nan của ChatGPT lúc này, khiến cho con người, đặc biệt là trong đó có rất nhiều giới chuyên môn, mà gần đây nhất là ông gọi là ông cha đẻ, hoặc là cũng có thể gọi là bố già AI, là một người có công rất lớn trong lĩnh vực AI của công ty Google, đã phải ngưng chức vụ của mình, nghỉ làm, ra khỏi Google để có thể lên tiếng phản biện, góp ý về ChatGPT một cách công khai, độc lập hơn. Dạ, thì bây giờ mở đầu câu chuyện ChatGPT, thì xin hỏi tiến sĩ Hiếu, ChatGPT là gì cái đã, để mọi người cùng hiểu biết, làm quen với nó trước khi mình đi sâu vào câu chuyện, thưa tiến sĩ.
Vâng, xin chào chị và Trà My lần nữa. Và ChatGPT như lần trước mình đã bàn đó là một cái mô hình ngôn ngữ được đào tạo trên một cái kho dữ liệu văn bản lớn, chẳng hạn như là sách báo, tạp chí, bài báo hoặc là những trang web ở trên mạng. ChatGPT có thể được dùng để tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau, hoặc là dùng cho mình giúp mình trao đổi hoặc đàm thoại thông minh với người dùng. Và một phần nữa là ChatGPT được xây dựng bằng kiến trúc biến áp, nghĩa là Transformer, đó là một loại mô hình học AI là thông minh rất là phù hợp cho việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chẳng hạn như là ChatGPT có thể học cách dự đoán các từ ngữ tiếp theo trong câu trước khi người dùng hoàn tất câu và dùng xác suất thống kê để suy luận. Ví dụ như là hôm nay là ngày gì thì ChatGPT sẽ có thể giúp mình hoàn thành câu là ngày thứ sáu chẳng hạn. Và ChatGPT có thể tự điều chỉnh qua quá trình sử dụng để đưa ra những câu trả lời tốt hơn, chính xác hơn và phù hợp với lại ngữ cảnh, hợp với lại mỗi cá nhân sử dụng. Và một phần nữa là ChatGPT cũng có thể được sử dụng để tạo chatbot hoặc là giúp mình trợ lý trực tuyến, các loại ứng dụng hỗ trợ thông minh khác nhau. Và nhìn chung á, là ChatGPT là một công cụ rất là mạnh mẽ, có thể sử dụng cho nhiều công việc khác nhau. Và ChatGPT vẫn đang được phát triển, nhưng ChatGPT đã cho thấy nhiều cái hứa hẹn về xử lý ngôn ngữ tự nhiên với nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Và một phần nữa như chị đã nói lúc trước đó, là có nhiều cái tranh cãi gần đây, là thực ra mình sẽ có dịp để đề cập đến vấn đề đó sau phần sau của chương trình.
Dạ, thì như vậy là công dụng của ChatGPT nó hơi đa dạng, nó đã lấn át Google rất nhiều rồi. Nếu như Google chỉ là một cái công cụ tìm kiếm đơn giản, tức là giúp mình tìm kiếm bằng những cái từ khóa, thì bây giờ ChatGPT nó đã vượt xa cái việc là chỉ tìm kiếm mà thôi, mà nó còn giúp cho con người rất là nhiều những công dụng khác nữa. Thì với những công dụng mà tiến sĩ Hiếu vừa liệt kê ra đó, thì hiện bây giờ tính tới thời điểm này, những cái cơ bản mà ChatGPT có thể giúp cho con người thì đó là những cái hoạt động như thế nào trong cái ứng dụng thực tế, thưa tiến sĩ?
Vâng, thì công dụng của ChatGPT ấy là nhìn chung là có thể giúp mình trợ giúp tìm kiếm thông tin này, hỗ trợ học tập này, hỗ trợ công việc và tạo nội dung cũng như là tương tác và giải trí. Và nếu mà mình nhìn về cái vấn đề ngôn ngữ tự nhiên ấy, thì là các cái mô hình ChatGPT hoặc mô hình ngôn ngữ AI ấy, có thể xử lý và hiểu ngôn ngữ tự nhiên rất tốt và cho phép thực hiện nhiều cái ứng dụng như là chatbot này, trợ lý giọng nói, dịch ngôn ngữ và phân tích tình huống. Chẳng hạn như người dùng muốn chuyển một cái bài báo mới về chủ đề bầu cử từ Anh ngữ qua Việt ngữ chẳng hạn, thì các hệ thống báo chí nước ngoài mình có thể dùng những cái thông tin đó và dùng ChatGPT để giúp cho mình dịch những cái bài báo như vậy qua ngôn ngữ mình muốn dùng là cái gì.
Thầy có liệt kê ra là hỗ trợ học tập thì dĩ nhiên rồi, là tại vì qua ChatGPT mình có được những cái thông tin mình tìm kiếm mà nó giúp mình đào sâu thêm những cái kiến thức mà mình muốn. Nhưng mà hỗ trợ công việc đó, thì trong những cái công việc mà con người đang làm mà ChatGPT có thể hỗ trợ trên thực tế, đó là những công việc nào? Ví dụ công việc ngân hàng, tài chính hay là công việc kiến trúc hay như thế nào? Thầy có thể cho một vài cái ví dụ điển hình.
Thì ví dụ như là mình có thể mình dùng ChatGPT để hướng dẫn cho mình, giúp cho mình vào trong cái khoảng mảng là dịch vụ khách hàng, chẳng hạn như là các mô hình ngôn ngữ AI có thể được sử dụng để cung cấp hỗ trợ dịch vụ khách hàng thông qua chatbot. Mình có thể tạo những cái chatbot hoặc là trợ lý giọng nói giúp cho mình là có thể là một cái người đại diện để trong công ty để tiếp đón khách hàng lúc nào cũng có thể làm việc được. Và thay vì những cái việc dịch vụ mình có thể dùng về mảng giáo dục, hoặc về có thể dùng ChatGPT về chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như là có thể dùng ChatGPT với lại những bác sĩ hoặc là những các luật sư để phân tích những cái tài liệu mà đã đăng trước đó, rồi mình dùng những thông tin đó để mình giúp cho hỗ trợ để khách hàng có thể dùng cái đó được hiệu quả hơn.
Như vậy là thầy Trà My liên tưởng tới một cái mà gần gũi nhất, tức là nhiều khi mình liên lạc với lại một cái nơi nào mà mình mua hàng đó, thì có một người nhảy lên cái text văn bản đó, hỏi thăm mình muốn cái gì để tôi trợ giúp, rồi mình cần cái gì cái họ đáp ứng, thì cái đó là ChatGPT chứ không phải con người thiệt nói chuyện với mình, phải không ạ?
Vâng, thì ChatGPT có thể dùng để giúp cho chúng ta giúp khách hàng xử lý khách hàng như vậy, và đa phần là những cái chương trình như vậy là mình đa phần là mình dùng với lại máy tính là chatbot sẽ trả lời cho mình.
Dạ, bằng cách nào mà ChatGPT có thể làm được vô vàn những chức năng như thầy vừa liệt kê? Nó được cài đặt như thế nào, rồi nó vận hành ra sao? Bằng cách nào mà nó thông minh đến mức như vậy?
Vâng, thì ChatGPT có thể làm được như vậy là vì là cái mô hình, cái kiến trúc, cái biến áp đó, là cái kiến trúc biến áp thông minh học sâu được đào tạo trên một cái kho dữ liệu rất là lớn, và lớn đến nỗi mình có thể hình dung, ví dụ như là cái phiên bản ChatGPT thứ ba vừa rồi được đào tạo trên một kho dữ liệu có khoảng 500 tỷ từ. 500 tỷ từ là tổng số từ trên mà mình ví dụ như là tổng các số từ trên cái bách khoa toàn thư Wikipedia hiện tại bây giờ đó là khoảng 4.2 tỷ từ thôi. Thế thì mình tính sơ bộ thì là kho dữ liệu mà ChatGPT được học đó, là hơn 100 lần cái bách khoa toàn thư của online. Và một phần nữa là cái phiên bản ChatGPT gần đây nhất đó, là mất khoảng 18 tháng để đào tạo, nghĩa là trước khi ra công công bố ra ra khách ra xã hội đó thì là phải mất 18 tháng để đào tạo. Có nghĩa là cái hệ thống đó là phải học toàn bộ 500 tỷ từ và những ngữ cảnh, những cái nội dung khác nhau. Ví dụ là sau khi học là ChatGPT có thể một trong những cái tiêu chuẩn để ChatGPT có thể ra thị trường á, là cái ChatGPT mà được học đào tạo 18 tháng á, là có thể đậu bằng luật Hoa Kỳ với điểm số ở hạng ưu tú. Rồi một phần nữa là không những là tất tất tốn rất nhiều thời gian đào tạo, và ChatGPT cũng dùng đến rất là nhiều cái máy tính, mà nôm na là có khoảng 10.000 cái GPU, mà mình nói sơ bộ là mỗi cái máy tính cá nhân trung bình á, thì chỉ dùng một cái GPU thôi, thì tính tổng quát thì phải cần đến 10.000 cái máy tính cá nhân làm việc cùng lúc không ngừng nghỉ để tạo ra ChatGPT. Và sau khi qua cái quá trình đào tạo đó thì ChatGPT sẽ lưu trữ lại 540 tỷ tham số, là những cái tham số đó giúp cho ChatGPT dùng để xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tạo văn bản, các nội dung khác. Thì nói tổng quát là ChatGPT sử dụng dữ liệu rất là khổng lồ và những cái thuật toán máy tính thông minh và sử dụng siêu máy tính để có được cái khả năng làm như vậy.
Và tới thời điểm này thì ChatGPT có những cái khả năng như thầy vừa nói, là từ học thuật cho tới là khoa học, cho tới là hướng dẫn con người trong trong mọi mặt đời sống mà người ta cần cái sự trợ giúp, cần cái sự hỗ trợ về kiến thức, về thông tin vân vân, thì đã rất là đắc lực trong cái việc đó. Nhưng mà tính tới thời điểm này thì ChatGPT có những cái hạn chế nào, tức là những việc nào mà ChatGPT vẫn chưa làm được, thưa tiến sĩ?
Vâng, ChatGPT đó là một cái mô hình ngôn ngữ lớn, có nghĩa là nó yêu cầu rất là nhiều cái tính toán để đào tạo dữ liệu và vận hành. Và ChatGPT vẫn đang được phát triển và nó vẫn chưa có chính xác hoàn toàn và tuyệt đối như chúng ta mong đợi. ChatGPT có thể bị sai lệch và nó có thể tạo nội dung có hại nếu không được đào tạo đúng cách. Một phần nữa là ChatGPT có thể tốn kém chi phí khi sử dụng và nó đưa ra những chưa có sẵn cho tất cả mọi người có thể dùng được. Và có thể nhiều khi là ChatGPT có thể đưa ra những câu câu trả lời khó hiểu và có thể khó sử dụng cho một số công việc phức tạp. Rồi không, ChatGPT không thể hiểu hoặc trả lời các câu hỏi quá phức tạp hoặc là những câu hỏi mở. Rồi những cái thông tin mà ChatGPT không thể tạo nội dung gốc, chẳng hạn như là thơ hoặc truyện thì sẽ không vẫn không làm được. Và ChatGPT không thể đưa ra lời khuyên về y tế hoặc pháp lý, không có sự trợ giúp của các chuyên môn.
Với những hạn chế vừa liệt kê đó có nghĩa rằng là cũng là một câu trả lời cho câu hỏi rằng là ChatGPT cái gì cũng trả lời được đúng hay không thì cũng không đúng hoàn toàn, là có những cái nó cũng không trả lời được nếu nó chưa được cài đặt, phải không ạ?
Vâng, thưa đúng ạ.
Tại sao ChatGPT được coi là đặc biệt, thưa tiến sĩ Hiếu? Tại vì cái công nghệ AI đó thì tới nay thì ta thấy là nó đã robot hóa rất nhiều, nó đã được ứng dụng rất nhiều trong khoa học công nghệ, nó đã tiến tới tới thậm chí là xâm lấn vô cả bên trong cơ thể con người, giúp con người có thể là mổ xẻ bằng robot nữa. Thì những cái sự khả năng đó là không có hạn chế. Thì những cái mà trước đây mình thấy là AI nghe nói rất nhiều, cũng cái robot cũng đã phát triển rất nhiều, mà tại sao ChatGPT xuất hiện một cái nó lại trở nên rất đặc biệt như vậy?
Vâng, thì mình phải hiểu là ChatGPT đặc biệt là vì nó là cái mô hình ngôn ngữ tự nhiên, thông minh, có thể tạo văn bản giống như con người để đáp ứng các nhiều loại câu hỏi. Một phần nữa là ChatGPT được đào tạo trên một cái tập dữ liệu lớn như đã đề cập trước đó, rồi dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau, không những là Anh ngữ, Việt ngữ và tất cả các ngữ trên thế giới, là những cái thông tin đó đã được ChatGPT được học hỏi hết và cho phép ChatGPT học các sắc thái của ngôn ngữ con người, những câu chữ chúng ta dùng hàng ngày và tạo ra văn bản vừa chính xác vừa có thể sáng tạo. Và một phần đặc biệt của ChatGPT là cái gì, là nó miễn phí. Tất cả mọi người cư ngụ tại Hoa Kỳ, tất cả mọi người cư ngụ tại các nơi trên thế giới, tùy một số nơi có thể tiếp cận được với công nghệ này miễn phí. Trước đó thì những công ty lớn chưa có công bố miễn phí như là công ty OpenAI qua dịch vụ ChatGPT. Và một phần nữa là ChatGPT là có thể được tinh chỉnh, có nghĩa là vừa vừa cho mình câu hỏi, vừa tinh chỉnh qua thời gian để hiểu và đáp ứng các nhu cầu cũng như sở thích cụ thể của từng người dùng, chứ không phải là của các nhân khác.
Như vậy nó đặc biệt ở cái chỗ là nó như là một cái bộ óc thông minh đầy đủ trí tuệ, trí não như là một con người, gần như là như vậy. Tại vì hiểu biết được, tiếp xúc được, tương tác được, tức là sử dụng ngôn ngữ rất là linh hoạt. Thì cái đó là cái điểm đặc biệt nhất của ChatGPT so với những cái robot, những con robot mà mình đã thấy trước này. Hiện bây giờ trên thế giới thì công ty OpenAI đã cho phổ biến sử dụng ChatGPT miễn phí ở nhiều nơi, và được cho phổ cập hết toàn bộ trên khắp khắp nơi trên thế giới, chỉ trừ là Trung Quốc, Iran, Triều Tiên và Nga là những nơi mà OpenAI chưa cho phép sử dụng ChatGPT. Ngoài ra thì tháng 3 vừa rồi thì chỉ có một nước duy nhất là Ý cho tạm ngừng sử dụng ChatGPT vì những quan ngại vì tính nguy hiểm của ChatGPT do nó quá thông minh. Và sau một thời gian khoảng một tháng tạm ngừng thì Ý bây giờ đã cho sử dụng trở lại. Như vậy thì trên toàn cầu hiện bây giờ chỉ có 4 nước mà Trâm My vừa liệt kê là chưa có tiếp cận sử dụng được ChatGPT mà thôi. Trâm My tin tưởng là ở Việt Nam các bạn cũng đã có dịp tiếp cận được với ChatGPT miễn phí, mà không biết là có nhiều người hiểu biết để mà sử dụng hay chưa. Một lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng như thế nào nha. Thì bây giờ mình đã có ChatGPT từ 1 tới 5 rồi, thì bây giờ cái 5 là cái mà đang tiến tới mà mọi người đang kêu gọi khoan đã, ngưng hẳn, tại vì 1 tới 4 là đã thấy nó quá thâm hậu rồi. Thì bây giờ xin hỏi cái tính năng của ChatGPT từ 1 tới 4 một cách sơ quát trước khi mình tìm hiểu cái số 5 nó như thế nào, thưa tiến sĩ Hiếu.
Vâng, thì cái tính năng của ChatGPT từ 1 tới 4 có thể hiểu như thế này. Nghĩa là đa phần là các mô hình ChatGPT được dựa trên mô hình GPT, là được phát hành vào năm 2018, và kể từ đó là được tinh chỉnh và được nâng cấp hơn, và đã có một số lần lặp lại mô hình này. Và bạn là từ năm 2008 là ChatGPT là đời 1, sau đó là có GPT 2, có GPT 3 và có GPT 4. Sự khác biệt của giữa các phiên bản đa phần là liên quan đến sự khác biệt về cái tham số để có thể đưa ra những câu trả lời chính xác. Và một điểm nữa là mình lưu ý là nó là kích cỡ cái dữ liệu, cái data size đó, là những cái phiên bản đầu tiên là cái data, cái những cái năm 500.000 tỷ từ mà lúc nãy vừa đề cập đó, là càng ngày càng lớn lên, và cái thời gian đào tạo và cái số lượng máy tính dùng để đào tạo của mỗi cái phiên bản càng ngày càng nâng cao lên. Chẳng hạn như là ví dụ như là ChatGPT số 4 vừa rồi đó, là có đến 540 tỷ tham số so với 178 tỷ tham số của GPT thứ ba. Nghĩa là mình thấy là từ GPT thứ ba đến GPT 4 là tăng đến gấp gần gần 5 lần. Và điều này có nghĩa là ChatGPT số 4 có thể học hỏi từ nhiều dữ liệu hơn và tạo ra các phản hồi phức tạp và mạch lạc hơn. Một phần nữa là ChatGPT thứ ba đó là có 175 tỷ tham số, gấp 100 lần so với mô hình GPT thứ hai. Có nghĩa mình thấy được là cái xu hướng là càng về sau thì cái tham số càng nhiều. Và cái GPT thì được đào tạo trên tập dữ liệu và rất là nhiều thời gian. Cái phiên bản gần đây là mất 18 tháng để đào tạo trên cùng trên cái 10.000 cái CPU như mình đã nói trước đó. Thì mình thấy được là khi mà cái mô hình nhỏ, chẳng hạn như mô hình GPT thứ hai đó, thì có thể được đào tạo trong vòng vài ngày thôi. Thế là người dùng có thể, những cái công ty khởi nghiệp mới đó có thể dùng cái công nghệ đó đào tạo vài ngày hoặc vài tuần trên một số cái video nhỏ. Nhưng mà khi mà mình dùng những cái phiên bản mới này thì mình phải dùng rất là nhiều dữ liệu, dùng rất là nhiều cái tham số và dùng rất là nhiều thời gian để đào tạo để có được những câu phản hồi nó được mạch lạc và phức tạp hơn.
Như vậy thì tiến tới ChatGPT 5 thì cái số 5 này nó sẽ có cái gì đặc biệt hơn nữa thưa tiến sĩ?
Thì ChatGPT 5 á, là tại buổi nói chuyện gần đây là công ty OpenAI khẳng định là vẫn chưa phát triển ChatGPT 5 do ChatGPT 5. Nhưng mà dù có phát triển ChatGPT thứ 5 thì chúng ta có thể suy luận ra được rằng là ChatGPT 5 sẽ được đào tạo trên khối dữ liệu lớn hơn. Thay vì là 500 tỷ từ thì có thể gấp đôi hoặc là nhiều hơn nữa. Và có thể sẽ sản xuất ra được, sau khi đào tạo thì sẽ ra được rất là nhiều tham số hơn. Thay vì 540 tỷ từ tham số thì bây giờ có thể lên đến 1.000 tỷ tham số, và sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Thay vì 18 tháng, bây giờ có thể mất hết một năm trời để đào tạo và dùng rất nhiều công suất máy tính. Và sự khác biệt có thể là những ứng dụng, thay vì bây giờ thì mình có thể mình dùng ngôn ngữ tự nhiên để mình phân tích, dùng công nghệ ChatGPT, nhưng mà sau này có thể gần đây là ChatGPT có thể cho người dùng đăng lên những cái dữ liệu, cái data, để ChatGPT có thể đưa ra những cái forecast, những cái dự đoán cho những cái data đó, để thay thế như là một người data scientist hiện tại bây giờ.
Như vậy thì cái câu hỏi sắp tới của Trà My đó là cũng đang là cái điều mà thầy đang nói, rất là mình thắc mắc là ai là người đưa những cái đáp án vào cho nạp vô cho ChatGPT nó học hỏi để mà nó trả lời cho người ta, một cái người chuyên gia về khoa học máy tính được cái nhiệm vụ là ngồi đó hàng ngày lưu trữ đáp án vào đó, hay là những người dùng trên khắp thế giới họ có thể hiểu biết cái gì họ nạp vô cho ChatGPT chẳng hạn như là Wikipedia thì ai có câu trả lời nào thì cũng tự nạp vô, thì cái phương thức vận hành của ChatGPT ngay tới thời điểm này là cả hai hay là chỉ một trong hai thưa tiến sĩ?
Vâng, thì là người dùng trên thế giới hay là các chuyên gia của OpenAI không có cài đặt đáp án. Cái như đã nói lúc nãy là không có cài đặt đáp án, mà tất cả các đáp án là dựa trên những cái khối dữ liệu mà công ty OpenAI dùng để đào tạo ChatGPT. Và các câu trả lời cho ChatGPT được cung cấp bởi một cái tập dữ liệu lớn như vậy. Và cái bộ dữ liệu này là bao gồm các văn bản, giả sử như bây giờ các văn bản đã tồn tại và các văn bản về sau này có sản xuất ra nữa thì sẽ cung cấp vào cho ChatGPT để ChatGPT có thể học hỏi và đưa ra những câu trả lời tốt hơn. Thế
Tức là cứ nạp vô văn bản cho nó, nạp rất là nhiều vào đầu của nó, rồi sau này khi mình hỏi cái gì mà nó có tương tự thì nó tự xử lý, nó đưa ra câu trả lời, chứ không có phải nạp câu đáp án cụ thể vào trước.
vâng, lại được chính xác như vậy.
Tức là đưa rất nhiều rồi nó tự tổng hợp, nó tự chọn lựa và nó tự cho mình đáp án. Như vậy thì đáp án của ChatGPT đúng sai bao nhiêu phần trăm, tức là phần trăm đúng có nhiều hơn phần trăm sai hay không, tính trên cái tỷ lệ trên 50 hay không thưa tiến sĩ?
Thì ChatGPT có thể đưa ra câu trả lời sai và có thể đưa ra, điều này là do là nó vẫn đang được phát triển và nó được đào tạo trên những cái thông tin mới được cập nhật vào, và do đó là đôi khi có thể tạo ra những câu trả lời không chính xác và tùy thuộc vào cái ngữ cảnh cụ thể của câu hỏi. Giống như bất kỳ các mô hình ngôn ngữ nào đó thì cái ChatGPT có thể phản hồi không chính xác hoặc không chính xác trong một số trường hợp nhất định thôi. Và những cái lỗi này có thể xảy ra là vì nhiều lý do, chẳng hạn như là cái đầu vào thông tin không đầy đủ hoặc là không rõ ràng từ người dùng. Khi mình đặt câu hỏi cho ChatGPT, mình không đặt những câu hỏi rõ ràng thì có thể sẽ nhận những câu trả lời nó không được đúng hoặc sai lệch. Và tuy nhiên, để đáng chú ý là cái ChatGPT đó là được thiết kế để liên tục học hỏi, và cải thiện theo thời gian. Cho nên là khi mình sử dụng phản hồi từ người dùng để tinh chỉnh và phản hồi và đưa ra những câu hỏi càng ngày càng tốt hơn. Và ví dụ giả sử như là khi mà mình hỏi ChatGPT là thủ đô của nước Pháp là gì, thì đây là một cái dạng câu hỏi mở, là một câu hỏi không thể trả lời có hay không được. Thế thì nếu mà ChatGPT có thể đưa ra là Paris hoặc là có thể đưa ra là Versailles, thế thì trong ví dụ này mình thấy được là cái thủ đô của nước Pháp đều là trả lời đúng, là vì nếu mình nghĩ Paris là thủ đô hiện tại của Pháp nhưng mà Versailles là thủ đô của Pháp từ năm 1682 đến 1789 chẳng hạn, thì là những cái câu hỏi như thế thì có thể mình sẽ không được nhận những câu hỏi trên đúng.
Nhưng mà cái xác suất sai nhiều hơn là đúng, nếu sử dụng ChatGPT thì mình tin tưởng nó nhiều hơn hay là mình lo ngại nó nhiều hơn, thưa thầy?
Vâng, thì cái đa phần là cái câu trả lời của Jerry sẽ là đúng, chỉ là những cái câu hỏi phức tạp, những câu hỏi liên quan đến 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 logic, lý luận và những câu hỏi mở thì có thể mình sẽ phải cần cái sự can thiệp của người dùng.
Và một cái thắc mắc khác nữa là nếu mà ChatGPT đều tức là dựa vào những cái thông tin đã được nạp vào cái đầu óc, cái bộ não của nó để nó đưa ra câu trả lời đó, thì bây giờ một câu hỏi giống nhau thì nó có nhiều câu trả lời khác nhau hay nó sẽ có một đáp án giống nhau?
Vâng, thì những câu hỏi đơn giản thì sẽ tất cả mọi người sẽ được một đáp án giống nhau. Nhưng những câu hỏi phức tạp thì mỗi người sẽ có những cái đáp án khác nhau. Như ví dụ vừa nãy, một cái ví dụ thứ hai có thể là mình có thể hỏi là ai là tổng thống tốt nhất của Hoa Kỳ. Thế thì khi mình hỏi câu hỏi này thì ChatGPT sẽ cho mình những cái câu hỏi mà một số người sẽ thấy là đúng, một số người sẽ thấy là sai. Chẳng hạn như là có thể là Abraham Lincoln, có thể là George Washington, có thể là ông tổng thống Franklin Roosevelt. Thì trong ví dụ này đây là cái câu hỏi đều là những câu trả lời này đều là hợp lệ và không thể nào là mình có thể câu nó là câu trả lời nào cho câu hỏi là đúng cả, thì vì nó là một cái mang chất chủ quan và tùy theo cái người dùng muốn coi ai là tổng thống tốt nhất của Hoa Kỳ. Thì những câu hỏi như thế này thì mình sẽ thấy là ChatGPT sẽ gặp nhiều khó khăn.
Nếu so sánh với Google thì ChatGPT và Google, công cụ nào đắc lực hơn, công cụ nào tốt hơn, công cụ nào giúp mình gọi là có cái tính năng hiệu quả cao hơn?
Vâng, thì cái ChatGPT, nếu mình so ChatGPT với Google thì nó sẽ tùy thuộc vào cái việc sử dụng của người dùng. Mình phải hiểu được là ChatGPT và Google sẽ cho đáp án với độ chính xác phù hợp với lại nhu cầu. Chẳng nói cách khác là ChatGPT và tìm kiếm của Google phục vụ các mục đích khác nhau. Chẳng hạn như là Google là một công cụ tìm kiếm trên các trang web được thiết kế để truy xuất thông tin từ Internet dựa trên những cái từ khóa và những cái dữ liệu đã có sẵn ở những cái nơi khác nhau trên 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 trang mạng. Còn ChatGPT là một cái mô hình ngôn ngữ học thông minh AI, là được thiết kế để mô phỏng các cuộc trò chuyện giống như là chúng ta đang chuyện với nhau, người với người, và cung cấp phản hồi phù hợp. Thế thì tìm kiếm của Google phù hợp so với việc truy xuất thông tin. Thay vì mình đi thư viện, mình kiếm những sách và sách báo để mình đọc thêm về về một thông tin nào đó, thì tìm kiếm Google có thể giúp cho mình và truy xuất những thông tin như vậy. Và khi ta đang tìm kiếm thông tin cụ thể và về một số một cái chủ đề nhất định, còn cái độ chính xác và kết quả của ChatGPT và tìm kiếm Google tạo ra sẽ phụ thuộc vào cái sự truy cập của người dùng và thực hiện cái dữ liệu đã có sẵn. Như giả sử như là ChatGPT thì được đào tạo trên cái khối dữ liệu lớn, còn Google thì chỉ cần tìm những cái từ khóa và truy xuất trên những trong trang mạng khác nhau, cho nên là cái vận hành khác nhau nhưng mà cái độ chính xác và cái đáp án đưa ra thì sẽ tùy vào cái sự nhu cầu của người dùng để có thể nói được là cái nào tốt hơn và cái nào chính xác hơn.
Như vậy để trả lời cái thắc mắc của người dùng rằng là tôi muốn tìm kiếm thông tin, tôi muốn học hỏi là đào sâu những cái kiến thức thì tôi nên sử dụng Google hay ChatGPT có độ chính xác, câu trả lời chính xác cao hơn, tin cậy hơn, thì câu trả lời rất là khó, tại vì nó cũng phải tùy thuộc vào cái mức độ mình muốn tìm kiếm cái thông tin đó, nó lớn hay là nó nhỏ, hay là nó cụ thể hay là nó mở như cỡ nào, thì cái đáp ứng của hai cái công cụ này nó cũng khác nhau, chứ khó có câu trả lời chung là cái nào chính xác hơn, cái nào có câu trả lời tin cậy hơn, phải không thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, đúng là, và một mặt khác là các công cụ tìm kiếm thường là dựa trên các từ khóa và các dữ liệu cấu trúc, còn các mình một một, một, một còn ChatGPT là sẽ tạo ra các phản hồi thích hợp phù hợp với cái ngữ cảnh của cuộc trò chuyện mình với lại ChatGPT đang sử dụng.
Như vậy thì trong tương lai thì ChatGPT có lấn sân hay là có hoán đổi, soán ngôi của Google hay không? Tại vì nó có luôn cái chức năng công cụ tìm kiếm mà nó còn thông minh hơn Google nữa, thì liệu chăng là mình sẽ xa rời Google và chỉ còn ChatGPT thôi?
Vâng, thì ChatGPT không phải là công cụ tìm kiếm, cho nên là nếu mà mình nghĩ về tương lai mà ChatGPT thay thế Google trong việc tìm kiếm thì sẽ không phù hợp, là vì các công cụ tìm kiếm được thiết kế để tìm thông tin trên web, trong khi ChatGPT là được thiết kế để giao tiếp và tạo văn bản giống như con người. Mặc dù ChatGPT có thể sử dụng để tìm thông tin nhưng nó không hiệu quả và toàn diện như là các công cụ tìm kiếm như Google. Chẳng hạn như mình có thể lấy ví dụ như là mình muốn tìm thông tin về lịch sử Hoa Kỳ chẳng hạn, thì mình có thể dùng ChatGPT để đặt câu hỏi như là lịch sử Hoa Kỳ là gì, và ChatGPT sẽ có thể cung cấp cho chúng ta một cái bản tóm tắt về lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên là nếu mình muốn tìm thông tin chi tiết hơn, chẳng hạn như là ngày tháng và sự kiện cụ thể của cái lịch sử Hoa Kỳ, thì mình nên sử dụng công cụ tìm kiếm như là Google.
Bây giờ nói về những cái hữu ích của ChatGPT thì mình thấy nó có rất là nhiều những cái công dụng và tính năng cũng rất là thông minh, cho nên nó nếu mà nói về cái tầm quan trọng, cái vai trò quan trọng của ChatGPT thì giới chuyên môn sẽ định nghĩa cái tầm quan trọng của nó như thế nào?
Vâng, thì ChatGPT mình có thể thấy là quan trọng vì nó là một cái công cụ ngôn ngữ được phổ biến rộng rãi, mới nhất, có thể được sử dụng để giao tiếp và tạo văn bản và tạo các nội dung giống con người. Và ChatGPT có thể được dùng cho nhiều cái nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như là hỗ trợ trả lời câu hỏi, xử lý các ngôn ngữ và viết các loại nội dung sáng tạo, hoặc là làm các nhiệm vụ, hoàn thành các nhiệm vụ mà chúng ta liên quan đến ngôn ngữ nhiều hơn. Và một số cái lợi ích tiềm năng của ChatGPT về tương lai đó là có thể giúp cho mọi người giao tiếp hiệu quả hơn nè, có thể giúp cho mọi người học những cái điều mới, thay vì mình học ở trong cái kiến thức về Việt Nam, có thể học kiến thức về nước Mỹ, về kiến thức nước Pháp và tất cả những nơi khác trên thế giới, có thể giúp mọi người tìm và người một những người làm đó, làm việc hiệu quả hơn và giúp cho con người có thể sáng tạo hơn, và có thể giúp cho mọi người kết nối với những người khác trên thế giới dễ dàng hơn. Và mình thấy được là ChatGPT là một cái công cụ có khả năng cải thiện cách mà chúng ta sống và làm việc. Khi mà ChatGPT tiếp tục phát triển thì nó sẽ rất là thú vị khi mà xem được là nó có thể sử dụng không những là trong cái ngôn ngữ tự nhiên, mà có thể tương lai nó có thể sử dụng ở những cái mảng trí tuệ thông minh khác nhau.
Như vậy tóm tắt nó một cách rất là dễ hiểu, đó là nó như là một người bạn rất thông minh, có thể giúp mình, hỗ trợ mình, bổ trợ cho những cái gì mình còn khiếm khuyết, mình có thể học hỏi từ người bạn này. Nhưng mà cái người bạn này quá thông minh như vậy thì khiến con người cũng lo lắng. Thì bây giờ không biết là ChatGPT với cái trí tuệ thông minh như vậy nó có thể thay thế con người ở những lĩnh vực nào chăng, thưa tiến sĩ?
Vâng, thì vì là thông minh, vì cái sự thông minh của ChatGPT như vậy thì nó có cái tiềm năng là có thể thay thế con người trong các việc như là đại diện dịch vụ khách hàng. Thay vì mình mướn những nhân viên để tiếp 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 khách hàng, thì mình có thể dùng ChatGPT để thông qua chatbot hoặc là trợ lý giọng nói để giảm cái nhu cầu về đại diện con người. Cái thứ hai nữa là những người chuyên môn về thông dịch viên, những người dịch, thì các mô hình ngôn ngữ AI có thể được sử dụng để dịch các ngôn ngữ trực tiếp. Thay như mình đang trò chuyện với nhau thì ChatGPT có thể giúp cho mình chuyển những cái thông tin đang nói qua những ngôn ngữ khác trực tiếp, và có khả năng là giảm cái nhu cầu về cần cái nhu cầu về người dịch. Và cái thứ ba là có thể là những người mà viết về các nội dung sáng tạo thì có thể được sử dụng để tạo cái nội dung mới, chẳng hạn như là bài báo tổng quát hoặc là mô tả sản phẩm, và dựa trên đầu vào của những người dùng và các nguồn năng lượng khác nhau. Thì gần đây mình có thể thấy được là ở bên Hollywood đó, là có những cái người writer cho những cái phim kịch bản của Netflix hoặc là Disney đó, người ta biểu tình
Các kịch tác gia các kịch, dạ, những người viết kịch bản phim ảnh truyện đó, dạ.
vâng, thì người ta biểu tình là vì một phần cũng là ChatGPT là đang lấn sân của người ta, và người ta lo là như vậy là sẽ ảnh hưởng đến cái công ăn việc làm, và có thể một một phần nữa là ChatGPT có thể tiềm năng liên quan đến mất việc của những người khác, là có thể trợ lý về pháp lý, tại vì ChatGPT là một ngôn ngữ tự nhiên, cho nên là có thể học tất cả những cái pháp luật, pháp lý, dữ liệu, và có thể giúp chúng ta xem xét và phân tích tài liệu đó, và sẽ đưa ra những cái nghiên cứu pháp lý và soạn thảo hợp đồng phù hợp. Và một phần nữa có thể là nó lên sân đến cả chăm sóc sức khỏe của người dùng. Thì những nói sơ là những cái mảng như vậy là có thể là thay thế con người về tương lai gần đây.
Như vậy thì có những cái vị trí công ăn việc làm có thể bị ChatGPT đe dọa, ví dụ như là trong những cái lĩnh vực là nhân viên tiếp khách hàng của những công ty thì cũng có thể bị mất việc vì ChatGPT, hoặc là những người kịch tác gia viết kịch bản cho phim truyện ảnh truyền hình vân vân cũng có thể mất việc vì ChatGPT có thể làm được việc đó, hoặc là những cái người mà trợ giúp pháp lý thì ChatGPT cũng có thể xoán ngôi của họ, tức là mất việc vì đã có người làm thay thế mình rồi. Thì cái đó là những cái mối nguy đe dọa tới con người vì ChatGPT quá thông minh, nó có thể làm cho con người mất một số vị trí công ăn việc làm trong xã hội. Nhưng mà chỉ có những gì đó thôi, hay là nó còn những cái rủi ro nào khác? Vì sao ChatGPT đang gây tranh cãi dữ dội, mạnh mẽ, khốc liệt như lúc này, thưa tiến sĩ?
Vâng, thì cái tranh cãi gần đây của ChatGPT đó là có thể mình hiểu được trên một số lý do như thế này. Tức là ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra các tin tức có thể là giả mạo. Thế thì vì là ChatGPT có thể tạo văn bản giống con người, có nghĩa là nó có thể được sử dụng để tạo ra các bài báo giả mạo và các dạng thông tin sai lệch khác nhau. Và đây có thể là một vấn đề, nó có thể lan truyền thông tin sai lệch và đánh lừa mọi người, người dùng. Một mảng nữa là các ChatGPT
Tức
có
là
thể được
tự nó có thể viết ra một bài báo và nó đăng lên luôn, hay là có người phải điều khiển nó, thưa tiến sĩ?
vâng thì sẽ phải có người điều khiển, có người có những cái động cơ không được tốt, người ta sẽ dùng ChatGPT để người ta tạo những cái thông tin giả mạo và người ta lan truyền thông tin đó trên mạng xã hội. Và một mảng nữa là có thể là những cái người có ý xấu, người ta sẽ dùng ChatGPT để phát tán các ngôn từ kích động hoặc thù địch. Thì mình có thể thấy được là vì là cái văn vì cái khối lượng dữ liệu mà ChatGPT được học hỏi đó thì nó rất là lớn, cho nên là những cái ngôn từ có thể là nó sẽ được dùng để tạo ra những cái thông tin, những cái ngôn ngữ nó kích động, và nó có thể là một cái vấn đề có thể lan truyền cái từ kích động đó trên những mạng như là Twitter hoặc là Facebook chẳng hạn, thì sẽ gây hại cho người dùng và cho những người nghe. Và có thể một bản nữa có thể lên tranh cãi là hiện tại bây giờ là có thể những học sinh là có thể dùng những cái ChatGPT để gian lận trong các kỳ thi, và những cái công việc như mình
Tức
đã
là
đề
thay
cập.
vì các em làm bài thì các em gõ vô ChatGPT, nhờ ChatGPT soạn giùm cái đoạn văn đó rồi copy chép vô cái bài của mình, phải không ạ?
Vâng, đó là một cái lo lắng của các người chẳng làm trong ngành giáo dục, là các em có thể xu hướng là dùng ChatGPT để giúp để viết những cái luận án và những cái luận văn như vậy, thì nó sẽ rất là không công bằng cho những em mà làm thực sự.
Nhờ ChatGPT làm bài hộ, tức là gian lận, nhờ ChatGPT để mà làm bài hộ mình, là cái đó là một cái lo lắng về cái nạn gian lận, cái lo lắng về cái nạn là tung tin vịt, tin giả mạo, tức là có nhiều người dùng ChatGPT để tạo ra những văn bản hoặc những thông tin hoặc là những bài báo vịt, tức là tin vịt giả mạo để gây hoang mang hay là gieo rắc những cái nỗi sợ hãi gì đó, hoặc là gieo rắc hận thù vân vân. Đó là những cái nỗi lo, và cái nỗi lo thứ ba nữa là sợ mất công ăn việc làm. Những cái
Vâng.
nỗi lo đó khiến cho ChatGPT đang gây tranh cãi dữ dội. Còn cái nỗi lo nào nữa không, thưa tiến sĩ, về cái tính năng công hậu của nó quá thâm hậu, cho nên là khiến cho người ta vừa mừng vừa lo, là vì vừa xuất hiện thấy đỡ quá, có một người bạn rất thông minh giúp tôi, nhưng mà người bạn này thông minh quá, tôi cũng sợ là người bạn này sẽ phá quấy quấy nhiễu tôi trong tương lai. Thì ngoài những cái nỗi lo mà tiến sĩ vừa liệt kê đó, thì về an ninh thì sao, nó có ảnh hưởng gì tới an ninh hay không?
Vâng thì như là mình vừa đề cập những cái nỗi lo đó, thì có thêm nữa là mình phải nhận xét được rằng là chắc thì có thể đưa ra những thông tin thiên vị, tại vì nó được đào tạo trên một cái tập dữ liệu, có thể tập dữ liệu đó nó có mang tính chất thiên vị, thì khi mà đưa ra những câu trả lời thì các văn bản nó tạo ra có thể mang tính chất thiên vị và có thể xúc phạm một số cái cá nhân, một số tổ chức. Và cái thứ sau nữa là có thể là nó sẽ có những thông tin lặp đi lặp lại, tại vì đôi khi là có thể tạo ra là những cái thông tin đó được lặp đi lại rất nhiều lần và sẽ cho mình cái cảm giác là mình đã đọc thông tin này rồi mà tại sao là tiếp tục vẫn được cái thông tin như đó nữa. Và một phần nữa là những cái lo lắng về an ninh đó, thì như mình đã nói lúc như chúng ta đã đề cập trước đó là có thể là những người có cái động cơ xấu, người ta có thể dùng những cái công nghệ như là ChatGPT để làm những cái giả mạo đó về kích động và phát tán những thông tin mà nó không được tốt cho một số tổ chức và cá nhân.
Chứ không phải là về cái mặt an ninh là dựa vào ChatGPT để gây tin tặc, để tấn công mạng được hay không, thưa tiến sĩ?
Vâng thì mình nếu mà mình nói xét về an ninh đó, thì một trong những cái mối nguy hiểm lớn nhất của ChatGPT là có thể được sử dụng để tạo thông tin giả mạo đó, hay là thông tin sai lệch đó. Thì mình có thể thấy được là như là vừa rồi là những cái cuộc bầu cử đó, là những cái thông tin kiểu vậy nó có thể làm cho người bầu cử, người ta hoang mang, người ta mất cái niềm tin vào trong một cái cuộc bầu cử, nó gọi là democracy chẳng hạn như vậy. Và có thể được sử dụng để phát tán những ngôn ngữ mà kích động và thù địch, thì có nội dung hại như chẳng hạn như những quốc gia mà thù địch nhau có thể dùng ChatGPT để tạo những thông tin nó không được chính xác, và nó sẽ làm cho người dùng có thể đọc và không nhận nhận phân biệt được đây là người hay là đây là máy tạo ra, và sẽ có những cái niềm tin mà nó không được phù hợp vào cho những cái quan hệ giữa quốc gia này với quốc gia kia.
Những cái hệ lụy không mong muốn từ ChatGPT đó đó thì mình có thể kiểm soát được chứ thưa tiến sĩ, tại vì tất cả những gì nó phát ra là do nó được cài đặt vào, thì con người là cái đầu vào cài đặt vào ChatGPT. Mà hồi nãy thì tiến sĩ có nói là ai là người cài đặt những cái dữ liệu đó, là những cái chuyên gia về AI, những chuyên gia của công ty OpenAI chẳng hạn làm ra cái này, thì họ có những chuyên gia cài đặt dữ liệu vô cho nó. Thì bây giờ cài đặt dữ liệu tốt thì nó sẽ có những phản hồi tốt, cài đặt những dữ liệu xấu thì nó sẽ có những phản hồi sai, những phản hồi xấu. Vậy thì mình có thể kiểm soát bằng cách là mình chỉ chọn lọc những cái dữ liệu tốt, chọn lọc những dữ liệu chính xác, trung thực để mình cài đặt cho nó thôi. Vậy thì về vấn đề kiểm soát những cái hệ lụy đó được hay không?
Vâng, thì mình phải thấy được là cái mô hình ngôn ngữ ChatGPT nó cho mình những cái câu trả lời đa dạng phong phú, và thời bối cảnh là dựa vào cái khối dữ liệu quá lớn. Mình lúc đấy mình đã đề cập là một bộ bách khoa toàn thư của Wikipedia là có 4.2 tỷ từ, mà một người một một nếu mà mình dùng sức người để mình đọc hết tất cả 4.2 tỷ từ ở trên Wikipedia thì mình có thể mất cả đời chẳng hạn. Thế thì á, mà ChatGPT 4 gần đây á, là được học tập đến 500 tỷ từ, là gấp rất là nhiều lần so với cái bách khoa toàn thư. Cho nên là rất sẽ tốn rất là nhiều sức người để có thể sàng lọc những cái thông tin nào mình muốn cho ChatGPT học, và những cái thông tin nào mình không muốn cho ChatGPT học. Nhưng mà một cái trở ngại ở đây là nếu mà mình hạn chế thông tin đầu vào thì những cái tham số mà ChatGPT học được á, như hồi nãy mình đề cập là có đến, sau khi đã học 500 tỷ từ sẽ có đến 540 tỷ tham số. Nếu mà càng nhiều tỷ tham số, càng nhiều tham số thì những cái câu trả lời mà ChatGPT đưa cho mình nó càng gần chính xác hơn. Cho nên là nó là một cái sự cân bằng cái đầu vào thông tin và những cái tham số mình muốn ChatGPT có thể làm tốt hơn.
Và như vậy thì trong lúc mà đang chưa có kiểm soát được cái chuyện đó, thì đã có những cái lời kêu gọi từ giới chuyên môn, từ những người đó là chuyên gia trong cái lĩnh vực này, kêu gọi là ngưng phát triển tiếp, tạm dừng để mà có những cái sự kiểm soát chặt chẽ hơn, tức là có luật, có quy định để mà kiểm soát làm sao cho những cái thông tin dữ liệu đó nó không có xảy ra những cái hệ lụy như mình nói. Thì cái lời kêu gọi mà tạm ngưng phát triển đó thì theo tiến sĩ có khả thi hay không? Tạm ngưng như vậy thì nó giúp được cái gì, lợi hại ra sao, và có thể làm được hay không trong khi nó đang trên cái đường, trên cái đà đang rất là thuận lợi như vậy? Dĩ nhiên là người ta vì những cái lợi ích thì người ta cũng có thể là không có đáp ứng cái lời kêu gọi đó, tại vì lợi ích của bên này có thể là bất lợi cho bên kia chẳng hạn. Thì cái về cái lợi ích xã hội thì người ta đang kêu gọi dừng, nhưng mà lợi ích của nhà sản xuất, lợi ích của những người tức là có thể kinh doanh, có thể hưởng lợi từ ChatGPT thì họ sẽ muốn tiếp tục. Vậy thì cái lời kêu gọi tạm dừng lúc này nó sẽ lợi hại ra sao, khả thi hay không, thực hiện được hay không, và nó sẽ mang tới những cái kịch bản như thế nào?
Vâng, thì cái việc mà kêu gọi dừng lại thì nó sẽ và mình nếu mà phân tích về cái hai cái khía cạnh lợi và hại của ChatGPT thì mình có thể thấy được là đầu tiên là mình thấy được cái điểm mạnh của ChatGPT là có tiềm năng là giúp chúng ta mã hóa hoặc là giúp chúng ta tương tác với máy tính càng ngày càng tốt hơn này, có thể được sử dụng để cải thiện cái giao tiếp và cộng tác giữa những đối tác và những công ăn việc làm, có thể dùng để giúp chúng ta học hỏi về giáo dục và giải trí, có thể thì dùng để cải thiện dịch vụ khách hàng, có thể được dùng để cải thiện bảo mật chẳng hạn. Nhưng mà với những người mà kêu gọi tạm dừng thì người ta lo lắng là vì ChatGPT có thể được sử dụng để tạo những thông tin giả mạo và thông tin sai lệch này, rồi có thể được sử dụng để phát tán những ngôn ngữ kích động thù địch và nội dung không được lành mạnh, có thể được kêu gọi dừng lại vì có thể được sử dụng để tự động hóa các cái công việc do con người đang thực hiện, và có thể dẫn đến cái tình trạng là mất công ăn việc làm cho con người tương lai về sau này, và có thể được sử dụng để tạo những gọi là deepfake, những là mình không thể nào nhận được đây là máy làm hay là đây là người làm, và các cái dạng phương tiện tổng hợp có thể được sử dụng để đánh lừa các con người, hay là những người có thể dùng cái deepfake đó để đi đánh lừa, bán những sản phẩm mà nó không 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 phải là người mà người làm, mà là những cái thông tin không được phù hợp, và những có thể được sử dụng để tạo cái nội dung gây nghiện và thao túng. Có thể là ChatGPT có thể học hỏi được cách chúng ta tiếp cận với lại thông tin, như ví dụ như là TikTok chẳng hạn, thì khi mình càng dùng TikTok mình càng gây nghiện và càng bị thao túng, là vì những cái thuật toán thông minh biết được là mình cần những gì, mình muốn cái thông tin gì, thì có thể ChatGPT có thể là một cái phần có thể là tạo những thông tin gây những nội dung gây nghiện và thao túng, có thể gây hại cho sức khỏe đến tinh thần của mọi người. Và mình phải là cân nhắc là những cái lợi ích, rủi ro và tất cả những cái tiềm năng mà ChatGPT có thể đem ra đem lại là cho con người chúng ta, để có thể mình biết được là có nên phát triển hay không.
Nhưng mà một trong những cái rủi ro mà con người đang lo lắng đó đó, thì không biết là có lo lắng tới cái chuyện là nó quá thông minh thì nó sẽ vượt qua mặt con người luôn không? Tức là nó thông minh hơn cả con người và nó có thể thao túng con người không? Cũng như trong những bộ phim Hollywood mình thấy người máy thông minh quá thì sau này quay lại hại con người. Thì cái ChatGPT này nó có tới rủi ro đó hay không? Có cái đó là cái mối lo hay không, thưa tiến sĩ?
Vâng, thì những cái hậu quả mà những cái rủi ro mình có thể thấy được là mình phải hiểu được là ChatGPT là cái mô hình ngôn ngữ tự nhiên, là dựa trên những cái thông tin về ngôn ngữ, cho nên là nó có thể nó dùng để nó đưa ra những cái thông tin về ngôn ngữ tự nhiên. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ là thực sự là càng ngày ChatGPT sẽ càng thông minh hơn, sẽ cho ra những câu hỏi gần như là cái con người. Nhưng mà cái rủi ro đó nó phải liên kết được lại những cái công nghệ thông minh khác nhau, như chẳng hạn như là ở trên Boston có công ty là Boston Dynamics, là tạo ra những con robot có thể chạy nhảy, có thể dùng cái đó để đi đến những cái môi trường nguy hiểm, thì cái đó là cái bảng thông minh khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhập hai cái ChatGPT và con robot đó lại, thì nó có thể tạo ra những cái mối nguy hiểm mình không thể lường trước được, và những cái đó thì là một trong những cái mà mình cần phải chậm lại, mình có những cái chuẩn để mình đặt ra để mình hạn chế những cái rủi ro mình không biết trước được là tương lai nó sẽ xảy ra như thế nào.
Tức là cũng có lo cái chuyện là nó thông minh hơn mình rồi nó vượt qua mặt mình rồi nó quay lại nó hại mình luôn, cũng có cái rủi ro đó nữa phải không ạ?
Vâng
Những
thì
rủi
đó là cũng là một cái rủi ro tiềm năng, có rủi ro là mình có thể mình phải quan tâm.
đó là những điều đáng ngại, những mối nguy hiểm của ChatGPT. Vậy thì người dùng ChatGPT cần cảnh giác những gì? Lời khuyên của giới chuyên môn.
Vâng, thì khi mà mình sử dụng ChatGPT thì mình hãy rõ ràng về cái ý định của mình chúng dùng chúng ChatGPT để làm gì, và mình muốn đạt được cái điều gì khi mình dùng ChatGPT. Và thứ hai nữa là khi mình sử dụng ChatGPT thì mình có thể dùng cho các tác vụ phù hợp với cái mô hình ngôn ngữ. Mình không nên sử dụng ChatGPT cho các việc yêu cầu khả năng phán đoán và các chuyên môn của con người đang làm bây giờ. Và khi mình dùng cái ChatGPT, đừng dùng nó để chỉ trích cái văn bản mà ChatGPT tạo ra, và không dựa vào ChatGPT để biết các thông tin quan trọng, chẳng hạn như là tư vấn về y tế hoặc pháp lý chẳng hạn. Và khi mình sử dụng ChatGPT thì mình theo cách là tôn trọng cái người khác, mình đừng có dùng cái đó để mình đi kích động, mình đi làm những cái thông tin mà nó nguy hại đến cái xã hội và những cái mối quan hệ giữa người với người. Và mình có thể làm dùng cái các mẹo như vậy để có thể giúp cho mình đảm bảo rằng là ChatGPT được sử dụng một cách là có trách nhiệm và có đạo đức.
Để nâng cao cảnh giác thì những cái gì mà nó đem lại cho mình, những cái câu trả lời, những cái đáp án của nó đó, thì mình có nên là suy xét hoặc là kiểm chứng hoặc là chứ đừng phụ thuộc quá 100% vào nó. Cái đó có là một cách cảnh giác tốt không, được khuyên không?
Vâng, đúng, thì khi mình được những cái câu trả lời như vậy thì mình cũng cần phải có cái sự kiểm soát qua cái người kiểm duyệt. Chẳng hạn như là khi mình tạo những cái nội dung đó thì mình vẫn là cái người chính để kiểm duyệt những cái thông tin đó cho nó phù hợp. Khi mình đưa ra những cái thông tin mà liên quan đến sức khỏe hoặc pháp lý, mình cũng là cái người cần chuyên môn để kiểm duyệt những cái thông tin đó. Không thể nào mà mình hoàn toàn phụ thuộc vào đưa những cái thông tin đó cho khách hàng được. Mình vẫn phải có những chuyên gia kiểm duyệt cái thông tin trước khi mình đem ra thị trường.
Và bây giờ thì cái khâu đó thì chưa có phải không ạ? Cái khâu đó thì còn đang trống, cho nên là những cái gì ChatGPT đưa ra thì là người dùng tiếp cận được ngay, thành ra nó không có cái chuyện là sàng lọc là đúng hay sai, chính xác tới đâu hoặc là hại hay là lợi tới đâu. Thì bây giờ đang thiếu cái khâu đó, cho nên người ta đang kêu gọi có cái sự kiểm soát và cái chuyện thẩm định đó phải không, thưa tiến sĩ?
Vâng, đúng, thì bây giờ là cái vì là cái thông tin đưa ra là rất là nhanh và trực tiếp, cho nên là cần phải có những chuyên gia thẩm định và đánh giá những cái thông tin
sàng
đó,
lọc.
sàng lọc cái thông tin đó. Vâng.
Vậy thì bây giờ mình biết được là mình nên cảnh giác những gì, biết được cái tính nguy hiểm của nó rồi. Bây giờ một trong những điều mà người ta đang thắc mắc và lo lắng nhất về thế giới mạng hiện nay là cái việc lưu trữ dữ liệu người dùng. Hễ ở đâu có cái cụm từ này thì cái người dùng ở đó cảm thấy là mình mất quyền tự do. Thì cái chuyện là ChatGPT có lưu trữ dữ liệu người dùng hay không, và nếu có đi nữa thì cái việc này nó quan ngại đến mức nào, tại sao lại phải lo lắng cái chuyện bị lưu trữ dữ liệu người dùng, thưa tiến sĩ?
Vâng, thì ChatGPT sẽ lưu một số thông tin của người dùng, những cái thông tin mà sẽ được lưu trữ chẳng hạn như là cái tên và địa chỉ email của người dùng chẳng hạn, và cái máy tính khi mà mình dùng thì nó sẽ có cái IP, nó gọi là Internet Protocol, thì cái địa chỉ IP của mình dùng sẽ được lưu trữ vào trong cái hệ thống ChatGPT. Và những cái thông tin thiết bị của người dùng chẳng hạn như là bây giờ mình đang có thể dùng máy tính thì sẽ thông tin là đây là cái máy Dell, để mình dùng cái iPhone thì nó sẽ giữ cái thông tin của iPhone, và những cái lịch sử của các cuộc trò chuyện của mình với máy với GPT cũng sẽ được lưu giữ. Để bên bản bản thân là cái chat GPT thực sự sử dụng những thông tin này để làm gì? Để cải thiện cái độ chính xác và cung cấp các trải nghiệm cho người dùng tốt hơn. Thế cho nên thấy là ví dụ là khi mà mình GPT sử dụng cái tên và địa chỉ email của mình đó, để có thể đưa cho những cái thông tin nó cá nhân hóa trải nghiệm của từng người, và chat GPT dùng cái IP của mình để có thể đưa cho những cái thông tin nó chính xác. Giả sử mình ở Mỹ thì sẽ đưa cho những thông tin liên quan đến Mỹ, chứ không thể nào đưa những thông tin liên quan đến châu Âu hoặc là châu Á được. Đó thì là cái thông tin về IP, cái thông tin về về tên và địa chỉ email sẽ đưa cho những đưa cho cái sẽ được lưu giữ bởi bởi ChatGPT, và dùng cái đó để cải thiện cái độ chính xác của câu trả lời cho người dùng và máy.
Nhưng mà lưu cái email rồi lưu cái tên như vậy nó có ảnh hưởng gì tới an ninh cá nhân không? Tại vì nó có dẫn tới địa chỉ nhà tôi ở hay không? Dạ, vân, hay số điện thoại của tôi không?
Vâng, thì nếu mà email những cái IP sẽ cái IP address, cái địa chỉ của
Địa chỉ
cái máy
IP.
tính đó thì có thể được dùng để truy được cái location, cái nơi mà mình cư ngụ. Thế thì mình thấy được là những cái thông tin đó có thể được dùng để đi tìm kiếm được cái cụ thể từng cá nhân được. Nếu mà chẳng hạn có một cái nhóm tin tặc xâm chiếm vào cái hệ thống của ChatGPT dùng những thông tin đó, thì nó sẽ nguy hại đến cái privacy, cái thông tin cá nhân. Nhưng hiện tại bây giờ thì mình có thể thấy là chưa xảy ra, nhưng mà có thể không biết được là tương lai là cái sự bảo mật của ChatGPT có được bảo đảm hoàn toàn hay không, hay là có một nhóm nào đó sẽ hack, sẽ xâm nhập vào đó. Và nếu mà đã xảy ra như vậy thì những cái tên, địa chỉ email, IP của mình và những thông tin của thiết bị của mình sẽ bị leak, sẽ bị rò rỉ ra ngoài, và sẽ làm hại, và sẽ có thể có một số người xấu để dùng cái thông tin đó để làm hại đến một số cá nhân.
Tại vì người ta truy từ cái địa chỉ máy tính ra cái địa chỉ thực thể trên thực tế của mình được, cho nên cái đó là cái điều nguy hiểm, là sẽ truy được nơi gốc gác nguồn gốc của mình luôn. Đó là cái bảo mật cá nhân, quyền riêng tư mà mọi người đang nói tới. Vậy thì bây giờ phân tích cái sự lợi hại của tiến thoái, nên tiến tới hay nên dừng lại? Bây giờ tiến tới thì kết cục ra sao, mà nếu dừng lại thì kết quả thế nào? Thì giới chuyên môn hiện bây giờ phân tích cái điểm này ra sao, thưa tiến sĩ?
Vâng, thì cái việc mà mình có nên tiến tới hoặc là dừng lại hay không thì mình như mình đã đề cập ở trước đó, là mình thấy được là những cái tiềm năng của ChatGPT là gì, và cái việc dừng lại của ChatGPT là mình cần phải có những cái chuẩn, những cái standard. Và mình thấy được là vì cái sự thông minh của ChatGPT càng ngày càng tốt hơn, cho nên là nó sẽ nguy hiểm đến cái công ăn việc làm của những cái người mà dùng đến cái ngôn ngữ tự nhiên, và đặc biệt là những cái thông tin như là sai lệch hoặc những thông tin kích động thì có thể là sẽ là tạo ra những cái sự không được hòa hợp với con người Thì khi mình xem xét về hai cái mảng như vậy, cái tiềm năng và những cái mối lo về công ăn việc làm, về những cái thông tin deepfake này nọ, thì mình sẽ thấy được là hiện tại bây giờ những nơi như là châu Âu hoặc là những công ty lớn bây giờ là người ta kêu gọi là nên dừng lại để làm gì? Để tạo ra những cái văn bản, để những cái standard để mọi người cùng đồng thuận là đây là những cái chúng ta nên theo, và hạn chế những cái rủi ro có thể xảy ra tương lai sắp tới.
Những người đang theo dõi thì có người thắc mắc là ở Việt Nam đã sử dụng được ChatGPT chưa, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì bản thân cá nhân thì khi mà tôi đi về Việt Nam thì tôi dùng thì vẫn có thể dùng được ChatGPT ở Việt Nam, và ở Mỹ thì vẫn dùng dùng ChatGPT ở Mỹ, cho nên là nếu mà mình đăng ký ở Việt Nam với công ty OpenAI mà người ta cho mình được cái tài khoản để dùng thử ChatGPT thì mình có thể mình được dùng được. Nhưng mà bản thân tôi khi mà tôi đã đăng ký ở bên Hoa Kỳ này rồi, mà khi tôi đi về Việt Nam tôi dùng thì vẫn tôi vẫn dùng được. Thì ở Việt Nam thì vẫn dùng được và ở bên Hoa Kỳ này vẫn dùng được.
Ví dụ như một câu hỏi mở, một người bạn ở đây cho một cái ví dụ là nếu tôi hỏi ChatGPT, Trà My có gia đình, có người yêu chưa, thì ChatGPT sẽ cho trả lời đúng hay sai hoặc như thế nào? Tiến sĩ có thể mường tượng được cái câu trả lời của ChatGPT đó ra sao?
Vâng, thì khi mà hỏi một cá nhân như là chị Trà My chẳng hạn, giả sử như là thông tin của chị Trà My rất là đa dạng, rất là phong phú trên trên mạng xã hội, thì ChatGPT sẽ học những thông tin đó và sẽ cho những câu trả lời nó phù hợp với lại chị Trà My. Nhưng mà nếu mà thông tin của chị Trà My ở trên mạng nó không có được phổ biến thì ChatGPT sẽ không có thể nào trả lời được là đây là chị Trà My ở Đài Loan hay là chị Trà My ở Việt Nam. Cho nên là những cái thông tin đó là phụ thuộc vào cái thông tin mà ChatGPT đã được học, được đào tạo.
Thành ra cái đó là một cái ví dụ để cho chúng ta cụ thể hóa cái hình ảnh của ChatGPT lúc này là nó đang làm gì và nó đang giúp đỡ tới đâu hoặc nó thông minh tới cỡ nào. Thì cái câu câu trả lời này cũng cho quý vị hiểu được là tùy vào những cái dữ liệu mà nó đã cập nhật được thì nó sẽ trả lời chính xác được tới đâu. Thành ra là mọi người thì hiện bây giờ đang nói là tôi muốn có một cái công thức nấu ăn. Ví dụ tôi gõ vô Google bún bò Huế thì nó sẽ cho công thức là 7 cái món vật liệu rồi cái cách nấu làm sao. Nhưng mà với ChatGPT thì muốn hỏi bún bò Huế nấu sao cho ngon, bún bò Huế nấu kiểu miền Nam, miền Bắc, miền Trung thì nó sẽ có cái câu trả lời đa dạng hơn, nó sẽ hướng dẫn tiếp là vì nó được nhập rất là nhiều dữ liệu khác nhau, rất là nhiều, phải không thưa tiến sĩ Hiệu?
Dạ vâng, và có thể hỏi chắc đi là bún bò Huế nấu theo cách bún riêu, thì chắc gì khi mà mình đầu tiên là mình hỏi là bún cách công thức nấu thành phần nấu bún bò Huế thì sẽ cho mình những cái thành phần, và sau đó mình có thể hỏi những câu hỏi tiếp theo là tôi muốn nấu bún bò Huế nhưng mà tôi không muốn ăn ớt chẳng hạn, thì chắc gì sẽ cho những cái câu trả lời tiếp theo nó phù hợp hơn những cái thông tin mình tiếp tục mình đưa cho chắc đi
Nó
này.
sẽ hướng dẫn nếu không muốn ăn ớt thì bạn đừng có bỏ những nguyên liệu này chẳng hạn, phải không thưa tiến sĩ?
Vâng, dạ thưa đúng ạ.
Một cái bình luận ở đây là một mai mà nó khôn hơn con người thì nó quay lại tấn công diệt luôn loài người. Đúng hay sai cái nỗi lo âu này thưa tiến sĩ?
Vâng, thì mình vẫn phải lo những cái rủi ro đó xảy ra. Như là tôi đã cập trước đó là nếu mà cái mô hình ngôn ngữ ChatGPT được kết hợp với những con robot chẳng hạn như là những con robot của công ty Boston Dynamics ở Hoa Kỳ chẳng hạn, hoặc những con robot ở những cái nơi và đang đang dùng để cho tham gia những cái cuộc tham chiến chẳng hạn, thì nó có thể nó nguy hiểm đến cái tương lai của con người sắp tới. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì công nghệ đó chưa được hòa nhập vào nhau với nhau, cho nên là mình vẫn cần phải chú trọng và mình vẫn phải quan tâm đến cái an ninh như vậy.
Hiện bây giờ ChatGPT đã mở ra cho người dùng khắp nơi một cách miễn phí. Nếu như lúc trước thì những cái AI này nó chỉ là hạn chế trong những cái công ty doanh nghiệp mà họ cần mà họ mua, họ phải mua bản quyền để họ sử dụng để mà thay thế nhân viên tiếp khách vân vân, thì bây giờ nó đã mở ra, cái ChatGPT đã mở ra cho công khai cho mọi người dùng miễn phí. Thì tại Việt Nam muốn dùng ChatGPT tôi phải làm sao, xin tiến sĩ hướng dẫn một cách ngắn gọn nhất.
Vâng, thì mình sẽ lên cái trang Google, mình search OpenAI, ChatGPT là hai cái từ khóa, rồi sẽ mình dùng Google sẽ cho mình cái đường dẫn vào trong cái website chính của OpenAI, và ở đó sẽ có một cái hướng dẫn là mình đăng ký dùng thử ChatGPT, và khi mình đăng ký như vậy thì mình sẽ phải nhập vào email, rồi mình sẽ đợi khi nào người ta ChatGPT xem xét là sẽ cho mình email thông báo là mình đã được dùng và mình có thể theo cái đường dẫn đó và mình đi vô mình dùng thử ChatGPT. Và một lần nữa mà cái gần đây nữa là công ty Google mới ra một cái phiên bản giống giống như ChatGPT gọi là Bard. Bard cái tiếng Việt như là poet, có nghĩa là nhà thơ, thì có cái khả năng gần giống như là ChatGPT. Thì và hiện tại bây giờ Google đã cho mọi người dùng thử, cho nên có thể mà mình có thể dùng không những dùng ChatGPT, có thể dùng mình có thể dùng Google Bard chẳng hạn. Thì nếu mà mình đợi ChatGPT mà chưa cho mình dùng thì mình có thể mình tìm Google Bard, Bard, thì có thể dùng để trải nghiệm cái công cái các mô hình ngôn ngữ thông minh như vậy.
Nó cũng tương tự phải không thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, theo cái quảng cáo và những cái thông tin mà Google Bard mới thông báo thì là có khả năng tương tự và có thể là cạnh tranh với ChatGPT về tương lai gần tới.
Như vậy thì trong kỳ tới, tái ngộ lại với tiến sĩ Hiếu, mình sẽ cùng tìm hiểu về cái Google Bard này nó như thế nào và những cái mảng khác của công nghệ thông tin mà đang phát triển lúc này. Mong quý vị theo dõi thường xuyên trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ sáu mỗi tuần. Chương trình nói về khoa học thực phẩm và môi trường của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về khoa học hữu ích, đa dạng trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Cứ 9:30 tối giờ Việt Nam tối thứ sáu, mong quý vị lên Facebook của đài VOA VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video để đón chờ xem, theo dõi và xem những cái chương trình mới nhất nhé. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu rất nhiều từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ đã dành cho chúng tôi những phân tích rất là cụ thể và những cái thông tin thấu đáo về ChatGPT, giúp cho mọi người hiểu thêm để mà tìm hiểu làm quen với người bạn mới ChatGPT và hiểu được lợi hại của ChatGPT lúc này như thế nào. Xin hẹn gặp lại tiến sĩ Hiếu trong chương trình kỳ tới.
Dạ, chào chị Trà My và xin kính chào quý vị khán giả.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.